Tôi giới thiệu cho các anh chị một vài bản văn kinh thánh có tính nền tảng. Bây giờ chúng ta tổng hợp những bản văn kinh thánh ấy thì hiểu được giáo lý Công giáo tại sao nói với mình những điều căn bản về con người. Thứ nhất là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ta đọc ở trong sách Sáng Thế, người ta đưa ra biết bao nhiêu định nghĩa về con người. Và Kitô giáo dựa vào lời Chúa thì trả lời: con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cao quý lắm. Bởi vì theo hình ảnh của đấng tạo hóa cơ mà. Mà chính vì thế, khi so sánh với các loài vật khác, chúng ta khám phá ra nơi mình, nơi con người những khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như là chúng ta có khả năng nhận thức về chính bản thân của mình. Con vật nó có cái khả năng đó không? Nó không có khả năng đó. Chỉ có con người mới có khả năng nhận thức về chính mình. Tôi vừa là chủ thể nhìn, tôi vừa là đối tượng được nhìn. Tôi nhìn tôi. Cái chìa khóa này nó không thể tự nó nhìn nó được. Và cũng không có loài vật nào ở trên trái đất này tự nó nhìn nó được. Chỉ có con người mới có khả năng nhận thức chính bản thân của mình. Rồi cũng chỉ có con người mới có khả năng để làm chủ bản thân của mình. Vì có thể làm chủ bản thân, cho nên chúng ta dù có chết đói đi nữa, nhưng mà thà chấp nhận chết còn hơn là chấp nhận một hành vi xúc phạm đến phẩm giá của mình chẳng hạn. Còn con chó nó đói, người ta quăng miếng thịt ấy, nó nhào tới nó ăn thôi. Nó hành động theo bản năng. Còn con người có khả năng làm chủ bản thân của mình, làm chủ cả những dục vọng của mình. Và đồng thời cũng chỉ có con người mới có khả năng để tự hiến bản thân mình cho người khác một cách hoàn toàn tự do và ý thức, chứ không phải vì bị ép buộc. Thế cho nên chỉ có con người mới chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cho nên có một phẩm giá rất cao cả. Và phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa ấy được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Phaolô gọi Chúa Giêsu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Thế cho nên chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu thì chúng ta càng sống cái ơn gọi làm người của mình một cách đúng nghĩa và phong phú bấy nhiêu. Bởi vì Chúa Giêsu là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa vô hình. Đấy là điểm thứ nhất mà giáo lý Công giáo thường xuyên nhấn mạnh. Cái điểm thứ hai đó là con người như trong trình thuật của sách Sáng Thế cho thấy, con người được Thiên Chúa tạo dựng có hồn và có xác. Chúa Giêsu cũng khẳng định trong Tin Mừng Matthew như vậy. Và tôi mới nói với các anh chị là cái từ linh hồn ở trong Kinh Thánh đó được dùng để diễn tả cái sự sống thâm sâu nhất ở nơi con người chúng ta. Cái mà làm nên giá trị đích thực của con người. Nói theo ngôn ngữ của triết học thì người ta gọi linh hồn là nguyên lý tinh thần ở nơi con người. Và nơi con người chúng ta, hồn và xác liên kết mật thiết với nhau thành một, Cho nên có người đề nghị không nói là con người có hồn, có xác, mà nói là con người là hồn và xác. Hay có người đề nghị diễn tả con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Xác và hồn liên kết chặt chẽ với nhau, làm nên một bản tính duy nhất nơi chúng ta. Trong thực tế, các anh chị thấy người ta không giữ ở cái mức trung dung được. Người ta hay nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia. Có thời đại đó thì người ta nhấn mạnh linh hồn đến mức độ là khinh miệt thân xác. Còn thời đại của chúng ta thì làm sao? Thì lại ca tụng thân xác, tôn thờ thân xác, đến nỗi con người hầu như chỉ còn có cái xác, tinh thần zero. Người ta dễ nghiêng về thái cực này hoặc là thái cực khác. Nhưng mà Kinh Thánh thì không trình bày như vậy. Mà Kinh Thánh cho mình thấy hồn và xác kết hợp với nhau thật là chặt chẽ, làm nên bản tính của mình. Và theo giáo lý Công giáo thì linh hồn mà Chúa phú ban cho chúng ta có chết không? Bất tử. Cho nên trong giờ chết thì mình vẫn gọi là hồn lìa khỏi xác. Và trong Kinh Tin Kính, bao giờ đến cái phần cuối đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta tuyên xưng những sự phục sinh thân xác, linh hồn kết hợp lại với thân xác. Thì ở phần này tôi chỉ xin các anh chị, thực sự là tôi chả dạy gì mới đâu, tôi chỉ nhắc lại cho các anh chị mà dựa vào sách thánh. Chứ nếu không thì chúng ta nghĩ cái này là người Công giáo tự nghĩ ra, không phải. Mà là dựa vào mạc khải của Chúa, dựa vào lời của Chúa, để thấy được phẩm giá con người của mình có hồn, có xác. Và mình cần phải trân trọng cả thân xác, cả linh hồn, cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Phải có sự hài hòa. Thế rồi một điểm nữa mà ngày hôm nay cũng quan trọng lắm, đó là con người được tạo dựng có nam và có nữ. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì cũng có giống đực giống cái chứ, phải không? Khi mình học tiếng Pháp hay tiếng Anh hay là nhiều ngôn ngữ ở trên thế giới thì người ta cũng hay phân biệt giống đực và giống cái. Nhưng mà trong tiếng Latin nó còn thêm cái giống nữa cơ. Giống gì biết không? Giống dở. Hay là cũng có thể dịch là trung tính. Không chỉ có giống đực, giống cái, còn có giống dở. Nhưng mà Kinh Thánh đó thì chỉ có nói đến nam và nữ. Ngày hôm nay ta bắt đầu đối diện với vấn đề giới tính thứ ba. Chắc là để một lúc nào đó rồi mình bàn đến nó đầy đủ hơn. Còn ở đây chỉ nói một cách tổng quát dựa vào những bản văn Kinh Thánh đấy. Cái trình thuật của sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ. Giữa người nam và người nữ có sự khác biệt. Kinh Thánh không mô tả cái sự khác biệt đấy. Nhưng mà bằng kinh nghiệm cuộc sống thì chúng ta thấy sự khác biệt về mặt thể lý, sự khác biệt cả về mặt tâm lý nữa. Nhưng dù có sự khác biệt đi nữa thì hai bên nam nữ hoàn toàn bình đẳng với nhau. Ở trong sách Sáng Thế mà các anh chị đã đọc đó, tôi chỉ nhắc lại thôi. Câu 27 chương thứ nhất: Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên cả nam và nữ đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa cả, và vì thế hoàn toàn bình đẳng với nhau. Rồi nếu chúng ta đọc trình thuật tạo dựng ở trong sách Sáng Thế thì các anh chị sẽ thấy Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phán, Thiên Chúa phán. Khi Chúa tạo dựng vạn vật đó, thì như vậy. Nhưng mà đến khi tạo dựng con người thì làm sao? Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. Rất là trang trọng. Chứ không phải chỉ nói là hãy có con người thì có con người, mà rất trang trọng. Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta. Cả nam và nữ đều là hình ảnh của Chúa và hoàn toàn bình đẳng với nhau. Cái trình thuật thứ hai ở trong sách Sáng Thế kể về việc Thiên Chúa tạo dựng người đàn bà, nó khác hẳn cái việc Thiên Chúa tạo dựng các loài vật. Thành thử ra thứ nhất là có sự khác biệt, thứ hai là hoàn toàn bình đẳng, và thứ ba là bổ túc cho nhau. Bổ túc cho nhau. Sách Sáng Thế ở chương thứ hai kể rằng con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Bổ túc cho nhau. Và điều này thì trong đời sống hôn nhân, khi mà người nam người nữ kết hợp với nhau nên một xương một thịt, và có khả năng lưu truyền sự sống cho những thế hệ khác, thì chính đời sống hôn nhân thể hiện như lời mời gọi của Chúa một cách cụ thể nhất. Cho nên ở trong phần đầu, chúng ta dựa vào sách thánh để nhắc nhớ với nhau phẩm giá đích thực của con người là được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Làm sao mình ý thức phẩm giá cao quý đó để mình sống phẩm giá đó cho đúng như Chúa muốn.